Cảm ứng thiên vận biên. Phần 38. Chánh văn: kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi. Nghĩa là thấy vợ con người ta xinh đẹp nảy lòng gian díu. Nghiệp sắc đối với tâm tình của con người là dễ phạm nhất, so với những chuyện như tham lam, giết chóc vân vân còn khó chế ngự gấp trăm lần. Do vậy, vì chuyện này mà suy bại đạo đức, chuốc họa, so với những chuyện khác cũng khốc liệt gấp trăm lần. Vì thế, Đức Thái Thượng đối với những chuyện tham lam, giết chóc vân vân không chỉ là răn đi nhắc lại, nhưng riêng đối với điều đứng đầu muôn điều ác, dâm dật, Ngài chỉ nói một lời. Đấy chẳng phải là nói đại lược, mà là vì những điều ác như tham lam, giết chóc vân vân rõ ràng, nông cạn, có thể nói trọn hết được. Chứ sự ác do dâm thì ẩn kín sâu xa, khó thể nói trọn. Vì thế phải dùng lời lẽ diệt trừ từ ngay ý niệm, tức là từ ý niệm ban đầu, nhằm đánh thức kẻ si mê, bèn nói: kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi. Nghĩa là thấy vẻ đẹp của vợ con người khác, bèn dấy lòng gian díu. Bởi lẽ con người trong khi sắc đẹp đập vào mắt, tấm lòng vừa động, dấy lên ý niệm, nghĩ tưởng, hâm mộ, tham muốn, mong cầu, kết chặt trong lòng, chẳng thể tháo gỡ được. Những ý niệm như thế vừa chớm nảy, chẳng đợi đến khi thân thật sự làm, mà đã thoát khỏi thiên lý, xa vào nhân dục, dục vọng của con người, âm ti đã xếp vào hồ sơ tội ác vô cùng. Do vậy, Đức Thái Thượng vô lượng từ bi, chẳng cần phải rườm lời, chỉ dùng một lời để cảnh tỉnh từ ngay chỗ ấy, nhằm dạy con người khi trông thấy sắc đẹp, dấy lòng, chẳng thể không từ chỗ bắt nguồn mà sớm tự kiềm chế, dứt tuyệt. Ngay trong khi dấy niệm, hãy ngay lập tức phấn chấn, dũng mãnh, một đao chém phăng, chẳng dễ vui tí nào, chớ dung một mảy tình niệm. Thiên đường và địa ngục ngay lập tức phân định rành rành. Nếu trong lúc ấy hơi nhận biết tâm niệm chẳng thật, nhưng chưa nhận biết thấu suốt, chẳng thể chém đinh chặt sắt, kiên quyết đặt vững bước chân, thì ngay trong phút chốc nó sẽ dẫn khởi tràn lan, bất tri bất giác bị trôi dạt vào nước quỷ la sát mất rồi. Tuy nhỏ nhiệm mà nguy hiểm lắm thay. Ý của Đức Thái Thượng tinh rồng tha thiết, sâu xa tột bậc, khổ tâm vô lượng vậy. Bảo Thiện Đường nói: tâm ấy, dâm tâm vừa dấy, ắt sẽ ít liêm khiết, ít hổ thẹn, bại hoại nhân luân, tổn thương phong hóa. Chuyện tổn hại âm đức to lớn không gì chẳng bắt nguồn từ cái tâm này. Tâm ấy vừa chuyển, ắt có thể bảo toàn danh tiết, gieo đức tạo phước. Chuyện có thể khiến cho trời người cảm động không gì chẳng là do chuyển biến cái tâm này. Cái ải để phán định là người hay thú hoàn toàn ở chỗ này, há dám chẳng khẩn thiết, dũng mãnh tỉnh ngộ ư? Bốn chữ kiến sắc khởi tâm, thấy sắc dấy lòng, chính là cái gốc khiến cho người đời mắc bệnh trong cả một đời vậy. Nay muốn đoạn trừ cội gốc ấy, hãy nên dốc sức nơi chữ kiến. Phi lễ vật kiến, điều trái lễ chớ nhìn, thấy mà như không thấy thì là công phu bậc thượng. Bản tâm khó mê muội, lễ pháp khó vượt qua, nghiêm cấm gắng sức chế ngự thì là bậc kém hơn. Nếu chẳng vậy, thoạt đầu thì là dấy lên trong tâm, rốt cuộc sẽ loạn nơi sự, một niệm sai lầm muôn kiếp chẳng chuộc được, buồn thay. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: xem người già như mẹ, xem người lớn hơn như chị, xem người nhỏ hơn như em gái, xem đứa bé bỏng như con gái của chính mình. Đấy chính là pháp tối thượng để dưỡng tâm. Sắc đẹp ai nấy đều yêu thích, nhưng chẳng thể dối gạt hoàng thiên. Ta hành dâm với vợ kẻ khác, kẻ khác sẽ hành dâm với vợ ta. Người xưa để lại lời răn ấy, Dương Ấu Thanh viết bài tụng rằng: thấy sắc đẹp của kẻ khác vừa mới dấy niệm toan gian díu, tức là đã khiến cho kẻ khác dấy lên ý tưởng muốn dụ dỗ vợ con ta. Thay đổi vị trí để nhìn, tà tâm sẽ lập tức dứt bặt. Ngữ Lục của Cổ Đức đã chép: vừa mới gặp sắc đẹp, tâm rung động, hãy gấp nghĩ, vị thần trông coi tội lỗi ở ngay bên cạnh ta, tam thai bắt đẩu ở ngay trên đầu ta, tam thi trong thân, táo quân ở trong nhà, ba thứ ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và tinh tú chiếu soi, thiên chân vạn thánh, ngàn vạn vị tiên thánh ở trên hư không. Có người ghi chép, có người trông thấy mà tức giận, có người giám sát dày đặc muốn gom góp tội lỗi của ta để công bố, như thế thì sẽ hoảng sợ, run rẩy, tự nhiên tấm lòng nguội lạnh, ý niệm tham dục diệt mất. Đời Minh có một người mắc chứng háo sắc, hỏi tiên sinh Vương Long Khê. Chú thích: Vương Long Khê, tên thật là Vương Kỳ, là một nhà tư tưởng đời Minh. Ông là thành viên chủ yếu trong học phái của Vương Dương Minh, tôn Vương Dương Minh làm thầy. Tuy Vương Kỳ đỗ đạt nhưng không ra làm quan, mà chuyên tâm cùng với Tiền Đức Hồng dạy dỗ hàng hậu học. Về sau, khi thầy đã mất, ông có ra làm quan một thời gian ngắn. Sau đó vì tư tưởng học thuật của ông bị Hạ Ngôn chán ghét, dèm bán, ông bị triều đình bãi chức, bèn trở về dạy học hơn 40 năm. Trước tác của ông được tập hợp thành bộ Vương Long Khê toàn tập. Tiên sinh bảo có chỗ rủ màng treo trướng nơi đây. Có người bảo ông trong ấy có một ả kỹ nữ nổi danh. Tới lúc ông vạch màng ra, ả gái làng chơi ấy chính là em gái hay con gái của ông. Ngay trong lúc ấy, tấm lòng dâm của ông có ngay lập tức dứt bặt hay không? Thưa, dứt liền. Tiên sinh bảo, vậy thì dâm vốn là không, ông nhận lầm nó là thật. Trong 10 đoạn tiêu xong của Văn Đế, đoạn đầu tiên là giới dâm hạnh. Chưa thấy, chớ nên nghĩ. Trong khi thấy, chớ nên loạn. Đã thấy, chớ nên nhớ. Chú thích: Văn Đế chính là Văn Xương Đế Quân. 10 đoạn là nói về bài Văn Xương Đế Quân tiêu xong thánh huấn. Chưa thấy đừng nghĩ chính là công phu tồn tâm dưỡng tánh lúc tỉnh, lúc chưa có ngoại duyên dẫn dụ. Thường ngày hễ rảnh rang ở một mình, ắt phải thâu thập sao cho mỗi ý niệm đều sạch lầu, thời thời cảnh giác, khắc khắc nhắc nhở. Thiên lý đã hiện diện, ắt lòng ham muốn của con người sẽ tự dứt. Phàm những ý tưởng dâm uế tà vậy đều chẳng để lọt vào tấm lòng quang minh chánh đại. Đấy là học vấn chú trọng lòng kính của bậc quân tử. Tâm ta đã định, tự nhiên lúc sắc đẹp lộng lẫy ở trước mặt, mặc cho kẻ đó dẫn dụ đủ mọi cách, ta trọn chẳng bị nó lay động mảy may, thì là định lực thuộc bậc nào. Cảnh giới ấy đều là do thường nhật đã tu luyện phẩm đức nghiêm ngặt thiết thực, do chánh tâm thành ý mà ra. Đấy chính là đối với chuyện gạn lọc lắng trong cội nguồn, Đế Quân đã dạy phải kiên trừ những chuyện thuộc về dục vọng của con người. Trước hết, Ngài dạy ngăn ngừa từ cái tâm. Muốn gìn giữ dâm giới, ngay trong khi những ngoại duyên dẫn dụ hiện tiền, trước hết phải tu luyện trong lúc thường ngày. Còn như trong khi trông thấy mà chẳng loạn, đã thấy bèn chớ nghĩ nhớ, chính là như Đức Thái Thượng đã răn mọi người: chớ nên giấy lòng tư tình. Đấy chính là công phu phản tỉnh, soi xét bản thân trong khi tâm niệm giấy động vậy. Vì thế nếu phân tích chi tiết hơn, ba câu nói của Đế Quân mỗi câu là một cảnh giới. Nghĩ là nghĩ tới tương lai, loạn là loạn trong hiện tại, nhớ là nhớ về quá khứ. Người hiện thời dâm ác ngập trời, không ai chẳng phải là do từ trong ba cảnh ấy mà hình thành xuất hiện. Có thể thật sự trừ hết ba cảnh ấy, dâm hạnh há có chỗ nào để đặt chân nữa ư? Dâm đứng đầu muôn điều ác, chuyện này được nêu rõ trên bản sắc trước điện Xâm La. Bởi lẽ hễ tâm dâm vừa sanh, các điều ác lũ lượt tụ tập, tà duyên chưa tụ hợp đã sanh tâm huyễn vọng. Nếu chẳng có cách nào chèo kéo dẫn dụ người khác, sẽ sanh lòng xảo trá. Nếu có đôi chút trở ngại, sẽ sanh lòng sân hận. Do dục tình điên đảo, bèn sanh lòng tham đắm. Do hâm mộ những thứ người khác đang có, bèn sanh tâm đố kỵ, tàn độc, tước đoạt thứ yêu mến của người khác, sanh tâm giết hại, chôn vùi hết sạch liêm sĩ, luân lý đều thiếu sót. Các thứ ác nghiệp sanh ra từ đấy, các thứ thiện niệm do đấy mà tiêu mất. Hễ giấy động dâm tâm, tuy chẳng thật sự thực hiện mà đã tích ác, tạo tội như thế đó, huống hồ là thực hiện dâm sự hiển nhiên ư? Pháp luật cõi âm có nói: gian dâm vợ người khác sẽ bị quả báo tuyệt tự, gian dâm với gái chưa chồng sẽ bị quả báo con cái dâm dật. Ngạn ngữ có câu: khuyến quân mạc tá phong lưu trái, tá đắc khoái lai, hoàng đắc khoái, gia trung tự hữu đại hoàng nhân, nhĩ yếu lại thời, tha bất lại. Nghĩa là khuyên đừng gây nợ phong lưu, mượn đã mau rồi, trả chóng hơn. Người nhà rồi sẽ đền nợ thế, dẫu ngươi muốn quỵt chẳng tha đâu. Sát nhân thì giết một thân, gian dâm với kẻ khác thì giết cả ba đời kẻ bị gian dâm. Bởi lẽ hành vi gian dâm ấy không chỉ là phá hoại danh tiết của người ấy, mà còn khiến cho bố mẹ chồng, chồng người ấy và con cái của họ mất hết mặt mũi, đau đớn thấu tâm can. Thậm chí có người vì xấu hổ mà đến nỗi chết, hoặc là chồng giết vợ, hoặc là bố thắt cổ con gái, con không nhận mẹ. Khi gặp mặt thân thích, khó giữ thái độ đối xử lịch sự, những nhà đàng hoàng chẳng dám kết thông gia với nhà ấy, vì niềm vui vụng trộm trong chốc lát bèn tạo tội ác ngập trời. Quả báo tuyệt tự vẫn chưa đủ xứng với cái tội ấy. Có vợ chồng rồi mới có cha con, anh em. Gian dâm người khác không chỉ là rối loạn giềng mối vợ chồng, mà còn rối loạn cả cha con, anh em người ta. Ngũ luân đã bị mất ba, thậm chí khiến cho tổ tông của kẻ ấy vì bị người khác khinh thường con cháu, là hạng người không ra gì mà phải nếm trải nỗi đau khổ, không người cúng tế. Kẻ gian dâm sẽ bị quỷ thần tru lục, há có thể trốn tránh được ư? Sát nhân thì sẽ tiêu diệt hậu thiên, nhưng kẻ gian dâm người khác sẽ rối loạn tiên thiên của người ấy. Huống hồ sát nhân là vì hận thù người ấy mà làm, còn kẻ gian dâm người khác có hận thù gì với chồng, bố mẹ ruột của người ta? Lại còn hận thù gì với cô gái đẹp ấy mà cứ muốn ô uế thân thể, chôn vùi tiết hạnh của cô ta? Dâm niệm nhiều, ắt thiện niệm ít. Dâm niệm ít, ắt thiện niệm tự nhiều. Do vậy, dâm niệm hoàn toàn tiêu mất thì trong năm phước sẽ đạt được ba phước là thọ, khang ninh, mạnh khỏe, yên vui và khảo chung mạng, chết yên lành. Kẻ thường dấy lên dâm niệm, ắt sẽ bị khốn đốn vì bệnh tật, mắc các tai ương hung tàn, đoản mạng, trắc trở. Dục niệm trong chốc lát dễ tiêu mất, công danh và tánh mạng cả một đời rất trọng. Tội gì đem danh dự tiết tháo cả trăm năm, tiền trình suốt một đời, âm đức tích lũy của tổ tông, phước lộc của con cháu phí sạch vào nỗi mê hoặc ngắn ngủi. Đúng là chẳng biết kẻ như thế ấy có bụng dạ như thế nào. Cũng có kẻ vì kinh hãi trốn thoát khỏi sự lùng bắt của gia đình người bị gian dâm mà thành bệnh, dẫu uống thuốc cũng khó lành, gây liên lụy khiến cho gia đình của chính mình suy bại, cắn rốn chẳng kịp. Chú thích: đây là thành ngữ phệ tể mạc cập, hàm nghĩa không thể xoay sở cách nào được nữa, vì một người chẳng thể nào cắn rốn của chính mình. Thậm chí gian tình bại lộ, đem tánh mạng đổi lấy một khắc hoang lạc, báo ứng oan nghiệt tuần hoàn, dùng vợ và con gái để trả cái nợ phong lưu, thê thảm càng khó nói nổi, hãy mau cảnh giác. Ngạn ngữ có câu: gian dâm gần giống như là giết chóc. Đúng lắm thay, nhưng nói gần giống như giết chóc thì vẫn là lời lẽ nhẹ nhàng. Tôi cho rằng hễ gian dâm thì chưa hề chẳng có chuyện giết chóc. Bởi lẽ chồng người ấy hay biết giận dữ vung đao giết chết gian phu, dâm phụ. Nếu như là hai hay nhiều gã đàn ông cùng gian dâm với một nữ nhân, sẽ do ghen tuông mà đâm chém nhau trở thành giết chóc. Do gian dâm mà dẫn đến chết chóc, sẽ bị phép vua giết chết. Nếu may mắn lọt lưới, sẽ bị oán quỷ giết hại. Có mấy kẻ tránh khỏi sẽ mắc bệnh hư nhược, lao sái trầm kha, biển thứ khó thể trị lành, tức là bị thần tư mạng giết. Chú thích: biển thứ là một vị thầy thuốc nổi danh thời cổ, ông tên thật là Tần Việt Nhân, còn có tên là Hoảng, hiệu là Lô Y. Ông sanh vào năm đầu đời Châu An Vương 401 trước công nguyên, mất vào năm thứ 5 đời Châu Noãn Vương 310 trước công nguyên. Cùng với Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân, ông được xếp vào hàng ngũ tứ đại danh y của cổ Trung Hoa. Theo truyền thuyết, hoàng đế có một bầy tôi làm nghề thuốc nổi danh có tên gọi là Biển Thước. Do Tần Việt Nhân tài nghệ lẫy lừng nên người đương thời bèn gọi ông là Biển Thước. Biển Thước được coi là người đã đặt ra cơ sở cho phép bắt mạch. Hai tác phẩm nội kinh và ngoại kinh do ông biên soạn đã thất truyền. Người ta vẫn cho rằng tác phẩm Nạn Kinh chính là do Biển Thước biên soạn. Theo truyền thuyết, mắt ông có thể thấy thấu suốt nội tạng của người khác. Theo sử sách, có lần ông đến nước Tề, khi đến gặp Tề Hoàng Công, tức Điền Ngọ, không phải là Tề Hoàng Công Khương Tiểu Bạch, thời Xuân Thu. Biển Thước nói, nhà vua đã bị bệnh nhẹ, hãy nên chữa trị. Tề Hoàng Công nghĩ ông muốn kiếm chác nên lờ đi. Biển Thước ba lần gặp mặt đều xin vua hãy chữa bệnh, nhưng vua đều làm lơ. Đến khi vua ngã bệnh, triệu ông vào chẩn trị. Ông nói bệnh đã lặn sâu trong tạng phủ, không thể chữa được nữa. Quả nhiên mấy hôm sau, vua Tề chết. Về sau, do Biển Thước trị lành bệnh cho Tần Vũ Vương, tức Doanh Đảng, quan thái y lệnh nước Tần là Lý Ê ghen tài, bèn sai thích khách giết chết Biển Thước tại Ly Sơn. Con người rốt cuộc tự đặt tấm thân tối linh tối quý, có thể làm rất nhiều chuyện hữu ích lớn lao, vào chỗ ắt bị giết chết thì ngu lắm thay, đau đớn lắm thay. Sách Nhật Càn Sơ Điệp có nói: xưa có bậc hiền nhân, trong khi dâm niệm bộc phát bèn đút tay vào lửa, đau đớn chẳng chịu nổi, dâm niệm liền dứt. Nếu chẳng dứt, ắt lắng lòng tĩnh tọa, coi như tấm thân đã chết. Lại nghĩ đến một phần của cổ nhân, tự nhủ: người ấy đã sống trên đời như ta, mai sau ta sẽ giống như người ấy, dâm lạc để làm gì cơ chứ. Ngăn ngừa ý niệm dâm hoàn toàn cậy vào huệ lực. Đời Đường Địch Lương Công, tức Địch Nhân Kiệt, đã từng nói: người đối diện với sắc đẹp, hãy mau nghĩ người phụ nữ ấy mai sau mắc bệnh chết đi, thi thể rửa nát, giòi trùng xúm lại đục khoét, hôi thối nồng nặc, rất đáng sợ, tà niệm liền tan ngay. Trong bài Bì Nang Ca, bài ca về cái đại gia của Đạt Ma Tổ Sư Đời Lương có đoạn: niệu thỉ cự, nùng huyết tụ, toán lai hữu thậm phong lưu thú. Nghĩa là: mương phân tiểu, đóng máu mũ, tính ra có gì là thú phong lưu. Đời Đường Lữ Tổ nói: đừng khoe còn trẻ để thừa dịp phong lưu, làm như thế chính là ép mình đi vào con đường luân hồi buôn bán xương khô. Không tin thì hãy đối trước gương sáng mà xem, dưới lớp da mặt là đầu lâu. Lại nói: giai nhân 16 như bơ, eo dắt kiếm sắt chặt đầu gã ngu. Dẫu không thấy kẻ rụng đầu, ngấm ngầm dục giả người thành xương khô. Trong giới dâm pháp có đoạn viết: nó, tức dâm dục, là sự vật dẫn dụ ta giết mình, phá nhà, tổn thọ, giảm phước, thật sự làm hại tánh mạng của ta. Đáng nên coi nó như lưỡi dao bén giết người, xem như hổ, só, xem như rắn độc, xem như quỷ sứ bắt hồn, xem như oán đối từ đời trước. Nếu có thể quán như vậy, sẽ như dùng nước chữa lửa, dâm niệm chẳng hề không dứt vậy. Đời Minh, ông Cao Tông Hiến nói: thân này như bạch ngọc, hễ sải chân liền vỡ nát. Chuyện này dâm dục như chất độc của chim trắm, vừa lọt vào miệng bèn chết ngay. Người thời nay thường bị lầm lẫn bởi một chữ tình, chẳng biết chữ tình chính là tác dụng do trời ban cho ta để thực hiện trung hiếu, hòa thuận với anh em, nhân từ với dân chúng, yêu thương muôn vật. Sử dụng chánh đáng thì sẽ là thánh hiền, sử dụng tà vậy sẽ là cầm thú, há chẳng sợ ư? Sách Đạo Gia nói: tội gian dâm với kẻ khác nặng gấp mấy lần tội sát nhân. Lại nói: phàm là người khổ hạnh tu hành, các tội đều có thể tiêu trừ, chỉ có tội từng phá tấm thân trong trắng của kẻ khác, dẫu may sao đạo cao, hạnh mãn, vẫn chẳng thể tiêu trừ, ắt phải hứng chịu ác báo thì mới có thể thành tiên được. Đức Phật dạy: người sống trong thế gian chẳng xâm phạm phụ nữ của kẻ khác, tâm chẳng nghĩ tà vậy, do vậy sẽ được năm điều thiện. Một là chẳng bị tổn thất tiền tài, hai là chẳng sợ bị quan huyện bức bách, ba là chẳng sợ hãi kẻ khác, bốn là được sanh lên trời, ngọc nữ trên cõi trời làm vợ, năm là từ trên trời giáng hạ, sanh vào nhân gian, phần nhiều là phụ nữ đoan chánh. Nay thấy có bao nhiêu người đoan chánh xinh đẹp đều là do trong đời quá khứ chẳng xâm phạm phụ nữ của người khác mà ra. Người sống trong thế gian mà dâm dật xâm phạm phụ nữ của người khác, do vậy sẽ mắc năm điều ác. Một là gia đình bất hòa, nhiều lần mất mát tiền bạc. Hai là sợ hãi quan huyện, thường bị đánh đập. Ba là tự dối mình, bản thân thường sợ sệt kẻ khác. Bốn là vào trong địa ngục Thái Sơn, cột sắt đang đỏ rực, thân luôn ôm lấy. Do xâm phạm phụ nữ của người khác mà mắc họa ương như thế mấy ngàn vạn năm, hình phạt mới xong. Năm là từ địa ngục thoát ra, làm gà, le, chim, vịt, dâm dật chẳng nề hà mẹ con, mà cũng chẳng có chừng mực. Ngựa có lễ, nhạn trinh lương, chúng đều giữ chữ tín, có chừng mực. Còn riêng gà, le le, dâm dật chẳng biết chừng hạn, đều là vì đời trước dâm dật xâm phạm phụ nữ của người khác, hứng chịu thân gà, le le, thường bị kẻ khác ăn nuốt, khổ sở như thế chẳng thể kể trọn. Đức Phật nói năm giới: có một giới là chẳng tà dâm, sẽ cảm quả báo đời này và đời sau. Cha mẹ quyết thuộc sống lâu, mạnh khỏe, hòa thuận, vui vẻ, vợ con trinh lương. Kinh báo ứng chép. Một con quỷ hỏi: tôi thọ thân này, tánh hay sợ hãi, thường sợ bị kẻ khác bắt nhốt, trói buộc, còn bị hành hạ khổ sở, tàn độc, chưa hề có tâm vui sướng, do tội gì mà nên nổi? Chú thích: bộ kinh này có tên gọi đầy đủ là Ngạ Quỷ Báo Ứng Kinh, được phiên dịch vào thời Tây Tấn, ghi chép những lời vấn đáp về nghiệp nhân giữa Ngài Đại Mục Kiền Liên và các ngạ quỷ. Bản kinh này còn được Ngài An Thế Cao dịch với danh xưng là Quỷ Vấn Mục Liên Kinh. Ngài Mục Liên đáp rằng: khi ngươi làm người, thích hành tà dâm, xâm phạm phụ nữ của người khác, luôn lo nghĩ bị phát giác, tâm chẳng tự an, nay hứng chịu hoa báo, quả báo là trong địa ngục, hoặc là nằm trên giường sắt, hoặc ôm cột đồng, tội lỗi như thế chẳng thể tính kể. Sách Văn Xương Đế Quân Thiên Giới Luật chép: gian dâm vợ con người ta, điếm nhục khuê môn, sẽ chịu khổ 500 kiếp trong địa ngục mới được thoát sanh, làm la, làm ngựa 500 kiếp nữa mới lại làm thân người. Chú thích: điếm nhục khuê môn là hãm hiếp hay gian dâm gái chưa xuất giá. Làm người thì làm nghề sướng ca đào kép, gian dâm gái quá, tăng ni bại hoại tiết tháo của người ta, sẽ chịu khổ 800 kiếp trong địa ngục mới được thoát sanh, lại làm dê làm lợn để cho người ta giết mổ 800 kiếp nữa mới lại được làm người. Khi làm người thì bị mù, bị câm, là kẻ tàn phế, ngũ quan tứ chi chẳng được trọn vẹn, tàn phế. Dùng thân phận ti tiện để dâm loạn bậc tôn quý, dùng thân phận người lớn để dâm loạn trẻ nhỏ, bại hoại cương thường, sẽ chịu khổ 1500 kiếp trong địa ngục mới được thoát sanh, làm rắn, làm chuột 1500 kiếp nữa mới được làm thân người, nhưng hoặc là chết khi còn trong thai mẹ, hay là chết trong khi còn ẵm ngửa, rốt cuộc chẳng thể trưởng thành. Tội báo do phạm dâm đáng buồn thay. Sách Khuê Châm chép: đàn bà mà phạm phải nỗi oan nghiệt dâm dật, suốt đời chẳng thể gột rửa, dẫu người ấy có con hiếu, cháu hiền, chẳng thể gột sạch danh tiếng nhơ nhuốc được. Vì thế, bậc thục nữ khuê cát, giữ thân như ngọc, chẳng để có nửa điểm tì vết nào. Nếu gặp kẻ khinh cuồng, cẩu thả, hãy lập tức gieo thoi, quyết liệt cự tuyệt, tự nhiên hắn sẽ chẳng dám tái phạm. Chú thích: nguyên văn Đầu Thoa Túng Cự, theo chương Tạ Côn Truyện trong Tấn Thư chép: nhà hàng xóm là họ Cao có một người con gái xinh đẹp. Tạ Côn từng trêu ghẹo, cô ta quăng thoi dệt cưỡi vào mặt khiến hắn gãy mất hai cái răng. Đấy là chánh khí trong chốn buồn thơm, sẽ được quỷ thần che chở. Nếu đàn bà dâm loạn, há chẳng có ác báo ư? Luật lệ cõi âm trị tội bằng cách bắt họ đầu thai làm chó, làm lợn, chứ chẳng phải là chỉ bị cõi đời thoá mạ mà thôi. Hãy nên răn dè. Phàm con người dễ sảy chân nhất chỉ là khi đối diện với sắc đẹp lộng lẫy, bỗng dưng trong khoảnh khắc sẽ có thể chế ngự. Khi ấy sẽ có ba loại ma: một, mắt nhìn vào mặt người xinh đẹp ấy, tư thái yêu kiều của người ấy đã xoáy vào tâm, sương nóng, tâm thần lơ mơ như bị bao phủ trong khói mịt mù, lửa cháy hừng hực, đó gọi là hỏa ma. Hai, dục căn chớm nảy, mạch nhâm đốc ngầm mở, như đê sắp vỡ, như sông chảy xiết sắp xoáy thủng đê, đó gọi là thủy ma. Ba, thủy hỏa cùng nung nấu, thân thể và thần hồn xung động lẫn nhau, như bánh xe xoay không ngừng, như chiếc vòng không có chỗ khởi đầu, đó gọi là phong ma. Ba thứ ma ấy là ba cửa ải, để chém ba thứ ma, vượt ba cửa ải không có chi khác, có một thanh gươm trí huệ, thanh huệ kiếm ấy chính là nhẫn mà thôi, là kiên nhẫn mà thôi, là rất nhẫn nại mà thôi. Khi đói đừng ăn món ăn của cọp, khi khát đừng uống rượu ngâm lông chim trắm, đó là nói đến nhẫn vậy. Khi hai người đấu với nhau đều muốn đoạt đao của đối phương, dẫu đổ máu vẫn không chịu buông tay, quân chiến bại đoạt đường tẩu thoát, dẫu trúng tên chẳng quay lại, đó là nói đến sự kiên nhẫn vậy. Bị rắn độc mổ vào tay, tráng sĩ chặt cổ tay, thân trúng phải tên độc, anh hùng khoét xương, đó là nói về chuyện rất nhẫn. Giữ được như thế thì ngay trong lúc quan yếu ấy giữ được định, nhẫn được, ắt sẽ cảm trời đất, động quỷ thần, công hạnh viên mãn. Nếu có một niệm vấn vương sẽ đến nỗi chẳng thể giữ vững định. Những kẻ liễu ngõ, hoa tường, phấn trắng, mày đen, chớp mắt đã chẳng còn gì. Nhưng kẻ đắm đuối chúng sẽ do vậy mà bị giảm thọ, do vậy mà bị giảm lộc, thậm chí có thể vì vậy mà tán thân. Lại còn mạng đáng lẽ phú quý mà trở thành nghèo hèn, số vận đáng lẽ bình an mà thành họa hại biến chuyển, số phận lẽ ra có con mà thành tuyệt tự, mong mỏi con quý cháu hiền lại toàn nảy nòi hạ lưu. Lại còn mắc quả báo trong địa ngục, quả báo trong đời sau, quả báo trong đường súc sanh, bị báo ứng vợ con dâm dật, báo ứng con cháu khốn cùng, quả báo là ca kỷ đào kép hạ tiện. Một niệm thoáng đâm quàng đường rẽ sẽ thành độc hại vô biên. Than ôi, dám chẳng nhẫn ư? Để ngăn dứt tà dâm, trước hết phải do cha, anh, thầy, bạn thường ngày đổ công, giáo huấn, chỉ bài, khiến cho ý niệm kiên quyết chẳng tà dâm được tiêm nhiễm dần dần, khiến cho con em, học trò tin tưởng sâu xa. Trong phòng tối mà có tâm sai trái, mắt thần minh sáng ngời như chớp. Trong tâm luôn ấp ủ lễ pháp, nhân quả, họa phước báo ứng, chẳng nghi ngờ mãi may. Tự nhiên là khi tiếp xúc những cảnh ngộ quyến rũ sẽ dũng mãnh phản tỉnh, ngay lập tức hồi quang, chẳng cẩu thả ngay trong lúc ấy. Trong trường trăng gió lắm kẻ sải chân, nửa đời luôn lạc đọa đầy, nhìn lại bóng mình mà thẹn thùng kinh hoảng. Ai mà chẳng mong giữ lẽ chánh, chẳng tiêm nhiễm thói trăng hoa tà vậy, thế mà mấy ai có thể làm được. Suốt ngày răng đừng ôm giữ lòng dâm, nhưng kẻ ấy dâm tâm lừng lẫy. Gặp người khác bèn nói hãy ít ham muốn, nhưng chính mình chủng tử dục vọng càng nảy nở, phóng túng tình dục chẳng biết quay đầu, sẽ rước lấy tội lỗi không ai hơn. Nếu thật sự có thể là thoạt đầu mê muội, rốt cuộc giác ngộ, họa ương sẽ mất đi, phước sẽ theo đến. Đời Tống tiên sinh Tạ Thương Thái đã nói: đạo trời giáng họa cho những kẻ dâm đảng, nhưng chẳng phạt người biết hối hận tội lỗi. Lời ấy đúng lắm thay. Ác báo do dâm đã nặng, vậy thì báo ứng do công phu ngăn ngừa dâm và báo ứng của tội hướng dẫn dâm đương nhiên là chẳng nhẹ. Nguyện cho khắp mỗi người đều thốt lời thanh tịnh như sen xanh, cất ngọn bút soạn ra những án văn diễm lệ nhằm bộc lộ rõ ràng sự cảm ứng, hòng cứu bạc những kẻ đang mê muội nơi dâm. Xoay vần lưu thông, khuyến hóa lẫn nhau, hoặc tuyên dương rộng rãi những lời chánh đáng, hoặc rác miệng khuyên nhủ nơi phòng kín, chẳng sợ bị chê là cổ hủ, cứ mềm mỏng khuyên dạy, ắt sẽ có thể khiến cho người ta nghe lọt tai, tỉnh ngộ sâu xa, đạt được lợi ích vô cùng. Dùng đó để đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn làm hại tâm tánh của bọn mày ngài, là thuốc hay để quay đầu nơi trận địa dân màn gấm. Như vậy thì hát chẳng phải là bậc quân tử lấy sự yêu thương người khác làm phẩm đức, tự cầu nhiều phước ư? Khẩu nghiệp của người hiện thời không gì quá đáng hơn là thích bàn luận chuyện riêng tư trong buồng the của người khác, thuộc chuyện dâm dật bỉ ổi, lắm cách phỏng đoán thăm dò. Một kẻ sướng trăm người họa, thường là vì kẻ nói hứng thú dạt dào mà đến nỗi kẻ nghe hí hởn. Gian ác ngấm ngầm gian díu thật sự liên quan đến danh tiết cả đời. Một lời ngẫu nhiên lỡ miệng ương lụy vô cùng, trên là khiến cho trời giận, không gì hơn chuyện này. Sao bằng thường nói đến quả báo của trinh và dâm, nâng đỡ danh giáo cương thường sẽ càng hưởng phước trời nhiều hơn. Thiên giới luật có nói: tạo tác dâm thư bại hoại tâm thuật của người khác, chết rồi sẽ vào địa ngục vô gián mãi cho đến khi sách ấy diệt mất. Khi tội báo của những kẻ vì sách ấy mà làm ác đã đều hết sạch thì kẻ soạn dâm thư mới được thoát sanh. Đời Minh ông Viên Liễu Phàm nói: kẻ thu nhặt tà thư dâm uế, những thứ hình ảnh xấu xa và những lời bán bổ đem đốt sẽ được quả báo là con cháu trung hiếu tiết nghĩa. Kẻ thích đọc tiểu thuyết dâm uế và kẻ nói những câu chuyện trong dâm thư cho người khác nghe và cất giữ sách dâm, tranh dâm trong nhà sẽ mắc quả báo là con cháu làm ca kỷ đào kép. Thiên sách Dục Hải Hồi Cuồng trong An Sĩ Toàn Thư đã chép các lời răng kiên dâm phân loại rõ ràng, lớp lan tùy theo từng việc mà khuyên răng. Ở đây do khuôn khổ nhỏ hẹp của cảm ứng thiên chẳng thể ghi lại toàn bộ, chỉ trích dẫn một vài điều tiêu biểu ghép vào đây. Chú thích: danh giáo là lễ giáo chánh danh định phận. Gái trinh thuở ở trong khuê phòng đợi dịp cưới gả, đấy chính là lúc khởi đầu danh tiết suốt một đời của cô ta. Nếu có kẻ tán tận lương tâm phá hoại danh tiết của cô ấy, cha mẹ họ hàng sẽ xấu hổ, ngượng ngùng. Dẫu có người cưới về sẽ thường là bị bại lộ, rốt cuộc bị nhà chồng đuổi về. Cô ta sẽ thường đến nỗi phẫn uất, nhục nhã, hổ thẹn mà hủy hoại tánh mạng. Ví như trong chuyện hôn nhân có thể giấu giếm được, cô ta sẽ thường ngấm ngầm ôm lòng hổ thẹn, sợ hãi. Danh tiết lớn lao đã khuyết, ngàn đời khó gột rửa. Phàm là những ai có lòng, hãy nên thống thiết kiên dè trước hết. Bà quá có chí thủ tiết, thần lẫn quỷ đều khâm phục, kính ngưỡng. Triều đình biểu dương, tưởng thưởng. Nếu tiết tháo kiên trinh ấy bị bại hoại, kẻ sống chẳng còn mặt mũi nào trên cõi đời. Người đã chết, chồng bà ta sẽ càng đớn đau ôm hận nơi chính suối. Xin hãy thử nhìn lại, thử nghĩ chính mình lâm vào tình cảnh ấy, há chẳng nguội lạnh tấm lòng ư? Đúng là hãy nên khéo léo gìn giữ, khiến cho bà ta được thành danh, giữ trọn tiết hạnh, gieo đức càng dày, há có phải chỉ là không dâm thì mới có đức dày mà thôi ư? Tỳ nữ há chẳng phải là gái trinh ư? Ta mong con gái ta trinh tiết, há có thể làm nhơ nhuốc sự trinh tiết của con gái người khác ư? Vợ đầy tớ thì cũng là vợ của người khác. Muốn vợ mình tiết hạnh, há có nên chôn vùi tiết hạnh của vợ kẻ khác ư? Tuy sang hèn khác biệt, danh tiết như nhau, há có nên chôn vùi lương tâm, gây nên sự báo ứng nghiêm trọng trong cõi âm? Huống hồ do chồng lẹo tẹo với tớ gái hoặc vợ kẻ hầu, vợ ta vì ghen tuông sẽ đánh đập, gây thương tổn cho họ, hoặc kẻ tôi tớ hung hãn sẽ quay ngược lại bêu ríu phản chủ. Cha con do chẳng hay biết mà cùng tằng tiệu với một đứa tớ gái, anh em do mê muội mà cùng chung chạ với một người, hoặc là cốt nhục bào thai mà luân lạc trong hàng hạ tiện. Kẻ đời sau con cháu của chủ nhân vô tri do chẳng biết đó là anh chị em ruột thịt của mình, lầm lẫn, làm nhục, lấn hiếp trên danh nghĩa là chủ tớ sai khác, nhưng ngấm ngầm có tình huynh muội, tổn thương phong hóa, bại hoại mỹ tục, chẳng nỡ nói đến. Người ta sao lại vì thấy tôi tớ dễ gian dâm bèn thản nhiên làm sằng chẳng răng dè vậy? Vú nuôi được xếp vào bát mẫu, ni cô tu hành tĩnh lặng nơi đất Phật, xâm phạm họ sẽ là tạo ra oan nghiệt nặng nề nhất trong các tội nghiệp. Hiện thời những kẻ bị quan lại trừng phạt và gặp phải những tai họa riêng tư khác, cố nhiên vẫn là nhẹ hơn ác báo do tội lỗi này. Chú thích: theo Châu Từ Gia Lễ, bát mẫu là tám loại người phải coi như mẹ, tức là đích mẫu, vợ cả của cha: kế mẫu, mẹ ghẻ, dưỡng mẫu, mẹ nuôi, từ mẫu, do mang thân phận tiểu thiếp không sanh nở được hoặc không có con trai, phải nuôi con của những thê thiếp khác của chồng làm người thừa kế; giá mẫu, bố chết mẹ đi lấy chồng khác thì gọi là giá mẫu; xuất mẫu, mẹ ruột; thứ mẫu, vợ lẽ của cha; nhũ mẫu, vú nuôi. Trong đó dưỡng mẫu có thể hiểu theo hai nghĩa: một là người nhận nuôi ta trong trường hợp coi cút, hay là người ấy hiếm muộn xin ta làm con nuôi; hai là những bà vú em chuyên chăm sóc trẻ cho đến khi 3 tuổi, bà vú này chỉ chăm sóc chứ không có sữa cho trẻ bú. Cũng thường có chuyện kẻ nữ chưa kết hôn làm chuyện dâm bôn, muốn quyến rũ kẻ khác hành dâm hòng được sủng ái. Hãy đừng nghĩ cô ả tự dâng mình tới tay ta, nếu ta từ khước sẽ quá tuyệt tình. Chú thích: nguyên văn là oán nữ. Theo cổ lễ, nữ nhân đã đến tuổi kết hôn nhưng chưa có đối tượng thích hợp để cưới gả thì gọi là oán nữ. Trong lúc ấy mà vượt được sự thử thách ấy sẽ là đức dày, phẩm lạ, sẽ được trời cao xét soi, chẳng mong kẻ khác biết đến. Đấy là cửa ải giữa thiện và ác, là ranh giới giữa họa và phước. Hãy càng nên nỗ lực. Cặp kè vui chơi với gái ăn xương tợ hồ chẳng có tội lỗi, nhưng đã rơi vào cái bẫy ấy sẽ thường bị tán gia bại sản. Huống hồ vì ta gian díu với gái làng chơi, cha mẹ ghét bỏ, thân hữu lợt lạc, vợ con oán hận. Như thế thì kẻ ăn chơi ấy đã hoàn toàn đặt mình ra ngoài luân thường, chôn vùi sự tiết tháo vốn được giữ gìn như ngọc. Thậm chí có kẻ do ăn chơi mà thân nhiễm các bệnh phong tình, rụng lông mày, khuyết mũi. Có kẻ khắp thân chẳng có miếng da nào lành lặn. Có một người bạn, bộ phận sinh dục thối rữa, tự nói là vì cuồng hứng nhất thời, trở thành giống như kẻ bị thiến suốt đời, tuyệt tự tổn thương thân thể, khóc lóc, hối hận chẳng kịp. Lại có một kẻ ở An Huy, do bệnh hoa liễu truyền nhiễm, con sanh ra lộ thịt đỏ hỏn, không có da, chẳng nuôi được, đều chết. Than ôi, người ta cứ bảo chơi bời chẳng tổn hại âm chất, ai ngờ chẳng khác gì bị cõi âm khiển trách, hãy hết sức răn dữ. Chuyện nam nhân hành dâm với nhau có 6 điều chẳng nên làm. 1. Dâm ô khinh mạng, thể diện bị thương tổn, đã đánh mất lòng cung kính, chẳng có lòng hổ thẹn, đó là một điều chẳng nên vậy. 2. Ruồng rẫy kẻ đã kết tóc xe tơ với mình, sủng ái bọn trai trẻ, khí phận tà ác dẫn đến những điều quá dị, yêu ghét sai lệch, đó là 2 điều chẳng nên. 3. Các ngươi khinh bạc phóng đãng, có hạnh kiểm gì, cũng có lúc làm chuyện trộm ngọc, cắp hương, nhuốm bẩn khuê nữ, đấy là 3 điều chẳng nên. 4. Ngẩng đầu trên cao 3 thước, chắc chắn có thần minh phẫn nộ vì sự nhơ uế ấy, các ngài sẽ giáng xuống hình phạt chẳng nhẹ, đấy là 4 điều chẳng nên. 5. Luật lệ chép về hành vi kê gian, phép vua rành rành, gian dâm lại gần giống như giết chóc, có mối quan hệ to lớn với thân thể, đấy là 5 điều chẳng nên. 6. Chẳng vì cầu có người nói giỏi mà tiết tinh bừa bãi, hành vi ấy ngu xuẩn thay, sẽ khiến cho sanh mạng bị hủy hoại mau chóng, đấy là 6 điều chẳng nên. Khuyên khắp người đời, kẻ chưa phạm hãy chú trọng dè dặt, cẩn thận vân giữ, hồng tránh giữ hướng lành, suốt đời giữ trọn điều răn về sắc dục. Nếu là kẻ đã phạm, hãy gấp sửa lỗi, làm chuyện lành rộng rãi, khắc in sách răn dâm để khuyên rộng khắp, hồng chuộc lầm lỗi cũ, ngõ hầu chuyển họa thành phước. Xưa kia Diêu Đình Nhược ở Đồng Thành đã in những tờ đơn thề giữ giới như sau: trăm hạnh hiếu đứng đầu, vạn ác dâm đứng đầu. Con người khác với cầm thú là do biết suy nghĩ, nhạn là loài phi điểu còn chẳng loạn bày, con người nắm giữ tứ đức sao lại chẳng bằng chim. Do vậy dùng tờ đơn phát nguyện này để nương tựa, hướng về thề kiên tà dâm. Nếu manh nha ý niệm ấy, họa sẽ giáng xuống thân, nếu phạm giới này sẽ ương hại đến con cháu. Chỉ mong từ bi thương xót chứng minh, hộ trì ngầm gia hộ, xin hãy đời đời bảo vệ. Phạm những ai nhận tờ đơn này, hãy tụ tập mấy người cùng chí hướng viết 18 câu này lên tờ giấy khác, lại ghi quê quán, mỗi người tự ghi tên, ký tên, phát thệ, đem đốt trước Văn Xương Đế Quân, hoặc trước Quan Thánh, hoặc trước hết thảy chư Phật, vĩnh viễn giữ giới chẳng quên. Mỗi năm đều nghiệm chứng một lần, mấy người cùng chí hướng sau khi đã thề kiên tà dâm liền quyên góp để in đơn này thành 1 vạn tờ thí tặng, ngõ hầu cách thức tốt đẹp được lưu truyền chẳng dứt. Mặt sau tờ đơn có ghi thêm vài câu cách ngôn và vài chuyện quả báo. Thu thập các lời dạy như trên, khuyên lơn hoặc răn đe đều đầy đủ, pháp tắc lời răn đều nêu bày. Có những lời lẽ mềm mỏng lẫn những lời lẽ quyết liệt, từ ngữ rõ ràng, ý thiết tha, ai có thể thời thời đọc, khắc khắc nghĩ, ắt sẽ được lợi ích. Nhưng những điều vừa dẫn trên đây đều là tiện tay chọn lấy, vẫn thẹn chữ nghĩa, thứ lớp chẳng thỏa đáng, người đọc chỉ cần hiểu ý chỉ là được rồi. Tôi lại đem những câu chuyện về quả báo do trinh lương hay dâm đảng chép tường tận sau đây, hòng giúp cho người đọc dũng mãnh tỉnh ngộ. Chàng học trò nọ ở Quý Khê thi nhiều lần chẳng đổ, xin Trương Chân Nhân dâng sớ, xuất hồn lên xem bản trời. Thần phê rằng người này số phận đáng lẽ đổ đạt, nhưng do lén lút với người thiếm mà bị mất sạch. Chân Nhân hoàng hồn nói với chàng ta lời ấy. Chú thích: nguyên văn là phục và khởi, tức là theo đạo giáo, đạo sĩ có thể lễ bái trước đàn tràng, xuất hồn lên thiên đình, đó gọi là phục. Khi hồn nhập trở lại xác thì gọi là khởi. Chàng học trò bảo là không có, bèn tự soạn sớ để biện luận. Thần lại phê: tuy chẳng có chuyện ấy, nhưng thật sự có cái tâm ấy. Chàng học trò hổ thẹn chẳng kịp, ấy là vì thời trẻ thấy người thiếm xinh đẹp, ngẫu nhiên động một niệm tà vậy vậy. Trong niên hiệu Chánh Đức nhà Minh, Triệu Vĩnh Trinh thuở bé gặp bậc dị nhân bảo, năm người 23 tuổi, ắt đậu giải nguyên. Chú thích: Chánh Đức là niên hiệu của Minh Vũ Tông, Châu Hậu Chiếu, từ năm 1506 đến năm 1521. Đến khi thi hương văn hay tột bậc, quan chủ khảo đã định chấm cho Vĩnh Trinh đậu giải nguyên từ mấy hôm trước. Chẳng ngờ trong kỳ thi hậu trường, văn bài của Vĩnh Trinh bỗng phạm sai sót, cho nên chẳng thi đỗ. Tâm Vĩnh Trinh hết sức uất ức, Do vậy cầu nguyện mộng thấy Văn Xương Đế Quân để thưa hỏi. Trong giấc mộng, Đế Quân nói: Khoa thi này ngươi vốn đậu giải nguyên, nhưng do gần đây ngươi chồng ghẹo tỳ nữ, dụ dỗ con gái nhà hàng xóm, tuy đều chưa thành chuyện gian dâm, nhưng đã dấy lòng điên đảo, ý dâm vấn víu, ruộng tâm ngày một tối tâm, tiếng tâm lẫn địa vị đều tiêu, vì thế bị phạt trừ sạch. Vĩnh Trinh khóc lóc sửa lỗi làm lành, cho khắc in những lời răng dâm để cảnh tỉnh cõi đời. Khoa thi sau, anh ta bèn đổi giải nguyên, làm quan tới chức phiên hiến. Chú thích: phiên hiến là tên gọi khác của bố chánh xứ, ta thường gọi tắt là bố chánh, là người đứng đầu cơ quan hành chánh của một tỉnh dưới quyền quan tuần phủ. Lý Đăng năm 18, sau khi đổ đầu kỳ thi Hương Tiến, cho đến lúc 50 tuổi vẫn chẳng đổ đạt, bèn đến chỗ thầy Pháp Diệp Tỉnh, cậy thầy dò hỏi thiên đình. Thầy Pháp tâu trình với Văn Xương Đế Quân. Đế Quân sai nha lại đem sổ cho Diệp Tỉnh xem, thấy ghi Lý Đăng lúc sanh ra đã được ban ấn ngọc, 18 tuổi đậu giải nguyên, 19 đỗ tràng nguyên, 52 tuổi đạt tới địa vị hữu tướng, phó thừa tướng. Nhưng do sau khi thi đỗ đã nhìn trộm con gái hàng xóm tắm, do vậy công danh bị trễ mất 10 năm, kết quả thi cử giáng xuống thành nhị giáp tiến sĩ. Do xâm phạm nền nhà của anh là Lý Phong nên công danh lại trễ 10 năm, giáng xuống thành tam giáp tiến sĩ. Do gian dâm một phụ nữ nhà đàng hoàng là Trịnh Thị, công danh lại bị trễ 10 năm. Nay lại lén lút tằng tiểu với cô gái chưa chồng hàng xóm, làm ác chẳng hối cải, đã bị gạch tên khỏi sổ công danh, suốt đời chẳng đỗ đạt. Thầy Pháp kể lại với Lý Đăng. Lý Đăng xấu hổ, ân hận chết mất. Ôi, tổ phụ tích đức bao nhiêu năm, con cháu mới được thành trạng nguyên, tể tướng, vậy mà để bị tước trừ như thế. Cô phụ ân trời, cô phụ cha ông. Hắn coi hoang lạc quan trọng như thế đó, coi đỗ đạt chẳng bằng một phần vạn. Rốt cuộc vì chuyện phóng túng dâm đảng cỏn con mà chôn vùi phước lớn to tát, buồn thay. Ông Vu Thiết Tiều nói: Trạng nguyên, tể tướng chẳng khó gì một nét bút xóa sạch, huống hồ những kẻ có âm đức của cha ông thấp hơn Lý Đăng thì sẽ như thế nào? Tôi trộm cho rằng sẽ càng nguy ngập khôn cùng vậy. Lưu Quán là người xứ Long Thư, có con trai là Nghiêu Cử, tên tự là Đường Khanh, lên thuyền đi thi. Chủ thuyền có đứa con gái, Nghiêu Cử bèn tò vè, nhưng chủ thuyền đề phòng canh chừng rất nghiêm ngặt, chẳng thể thân cận được. Đến hôm thi, chủ thuyền ở trường thi cửa đóng then cài chặt chẽ, chẳng phải lo lắng chuyện gì khác, bèn vào chợ mua bán. Thế nhưng đề thi lại trúng nhầm sở trường của Nghiêu Cử, cho nên hắn ra khỏi trường thi rất sớm. Chủ thuyền chưa về, rốt cuộc hắn lén tằng tiểu với cô gái ấy. Vợ chồng Lưu Quán một tối mộng thấy hai người mặc áo vàng dẫn đến chỗ có bảng niêm yết kết quả thi, nói: Cậu nhà đổ đầu. Lưu Quán muốn coi tấm bảng ấy, một người bên cạnh bỗng xé đi, nói: Lưu Nghiêu Cử gần đây đã làm chuyện dối lòng, đã bị trời phạt. Khi các khảo quan ghi danh sách thi đổ, quả nhiên do bài văn của Nghiêu Cử có tì vết đôi chút, bèn đánh trượt. Rốt cuộc hắn chẳng đỗ đạt, phiền muộn mà chết. Trong niên hiệu Gia Tỉnh đời Minh, Lục Trọng Tích sanh ra đã có tài lạ. Lúc 17 tuổi, Trọng Tích theo thầy là Khâu X đến sống tại Kinh Đô. Nhà đối diện có một cô gái rất xinh đẹp, thầy trò nhiều lần lén ngắm nghía, tâm ngứa ngáy. Thầy bảo trò: Thành hoàng tại Kinh Đô thiên nhất, con thử đến miếu cầu đảo, chắc sẽ được toại nguyện. Trò bèn đến cầu nguyện. Tới đêm, hai người đều mộng thấy bị thành hoàng bắt đến, lại còn của trách nặng nề. Thằng nhãi ngươi là thứ gì mà lòng dạ ngu tối, khinh nhờn thần thánh đến thế? Thành hoàng lại sai thuộc hạ tra sổ tài lộc. Nha lại kiểm sổ sách, thấy dưới tên họ Lục có ghi đậu trạng nguyên năm giáp túc, còn dưới tên họ Khâu hoàn toàn chẳng có gì. Thần phán: Đối với họ Lục, ta sẽ tâu trình thượng đế, gạt tên nó khỏi sổ tài lộc, khiến cho nó nghèo hèn suốt đời. Họ Khâu bị rút ruột, vừa tỉnh mộng họ Khâu liền bị thổ tả mà chết. Trọng Tích về sau suốt đời nghèo hèn đúng như lời thần nói. Đời Đường ngự sử Lý Nghiễm vâng lệnh đi sứ ngoài vùng lãnh Nam, bỗng gặp một con hổ xông vào vùng rừng cây, nói tiếng người: Ta gần như làm tổn thương cố nhân của ta. Lý Nghiễm nói: sao mà giống tiếng của bạn đồng niên Lý Vi Thanh vậy? Hổ nói, giả biệt đã lâu, kể lể những mối giao tình khi xưa rất tường tận. Lý Nghiễm hỏi, cớ gì đến tận nơi đây? Hổ đáp, một hôm tôi đang tĩnh tọa, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gọi to, bèn điên cuồng trở thành hình dạng này. Nay thấy cố nhân, há có thể chẳng bi thương ư? Lý Nghiễm hỏi, đời ông có chuyện gì đáng hối hận hay không? Đáp, ta từng ở ngoại thành Nam Dương gian dâm với một bà quá, nhà ấy phát hiện ta ngầm lập mưu làm hại, do say sưa mà giết sạch cả nhà ấy. Đó là chuyện đáng hận. Hổ rống to bỏ đi. Ở Kinh Khê có hai người chơi thân với nhau từ lúc còn đẻ chõm. Tới khi khôn lớn, một người dư dật, một người túng thiếu, do vợ chàng nghèo xinh đẹp, gã nhà giàu bày mưu bảo bạn, có nhà giàu nọ có thể đến làm mướn. Chàng nghèo cảm tạ, gã giàu sắm sửa thuyền, lại chở cả vợ chàng nghèo cùng đi. Thuyền đến dưới chân một ngọn núi, gã giàu bảo, để vợ anh ở lại giữ thuyền, tôi với anh đi trước. Hắn dẫn bạn vào rừng, rút búa dắt ngang lưng chém chết bạn, giả vờ khóc lóc xuống núi bảo vợ bạn, chồng chị bị cọp vồ chết rồi. Người vợ khóc òa, gã giàu nói, ta thử cùng nhau đi tìm. Cùng nhau lên núi, tới chỗ khe suối rừng sâu vắng vẻ, hắn ôm chầm lấy cô ta đòi hành dâm. Người vợ hét ầm lên, chợt hổ trong rừng rậm xông ra cắn gã giàu tha đi. Người vợ kinh hãi bỏ chạy, nghĩ chồng quả nhiên đã vùi thay trong miệng cọp, khóc lóc quay về. Thấy đằng xa từ trong núi có một người khóc lóc đi đến, thì ra là chồng mình, cùng ôm nhau khóc ròng. Đôi bên nói chuyện mọi lẽ. Chồng nói, nó muốn hiếp dâm em đó, em chưa bị nó hiếp, nó toan giết anh chưa chết, anh hận nó chi đâu. Vợ nói, em khổ sở vì tưởng anh đã chết, anh chưa chết. Em muốn báo thù thằng giặc ấy, nhưng thằng giặc đã tự bị quả báo, em còn hận gì nữa. Do vậy chuyển buồn thành vui, trở về làng. Vương Cần Chánh ở Địch Dương tằng tiệu với vợ hàng xóm, ước hẹn cùng nhau bỏ trốn. Nhưng ả ta sợ chồng ả đuổi kịp, ả bèn lập kế giết chết chồng. Cần Chánh nghe chuyện hết sức kinh hãi, liền một mình trốn tới huyện Giang Sơn, cách đó 70 dặm, tự cho là đã xa rồi, có thể thoát họa. Do đói bụng, anh ta vào tiệm cơm, chủ tiệm dọn cơm đủ cho hai người ăn. Cần Chánh hỏi nguyên do, chủ tiệm đáp, vì có người xõa tóc theo ông đi vào, chẳng phải là hai người ư? Cần Chánh biết là oán quỷ đi theo, bèn đến quan tự thú. Nam lẫn nữ đều đền tội. Trong niên hiệu gia tỉnh đời Minh ở Nghi Hương, có bà quá họ Trần làm chủ tiệm nhuộm có nhan sắc. Một gã lái buôn gỗ trông thấy ưa thích, mượn cớ nhuộm lụa đến nhà bà ta dụ dỗ đủ kiểu. Hắn biết chẳng thể khiến cho bà ta thuận theo, bèn lấy mấy khúc gỗ quăng vào nhà bà ta. Hôm sau thưa quan bà ta ăn trộm gỗ, hắn lại hối lộ bọn sai nha để bắt bớ hiếp đáp, khiến cho bà ta khốn quẫn nhục nhã, mong bà ta sẽ thuận theo chịu làm thiếp cho hắn. Bà ta ngày đêm xót xa cầu đảo thần huyền đàn, thưa, nhà con đã kiền thành thờ thần rất lâu, sao chẳng thể che chở cho con. Chú thích: Huyền đàn là tên gọi tắt của Kim Long Như Ý Chánh Nhất Long Hổ Huyền Đàn Chân Quân. Vị này tên thật là Triệu Lãng, tự Công Minh, là một trong bốn đại nguyên soái hộ pháp của đạo giáo, nên còn gọi là Huyền Đàn Nguyên Soái. Tương truyền Huyền Đàn Chân Quân là người đời Tần, lánh mình vào Trung Nam Sơn tu đạo, được gặp tổ đạo giáo là Chánh Nhất Thiên Sư Trương Đạo Lăng nhận làm đồ đệ, sai cưỡi hắc hổ thủ hộ phòng đan dược. Vị này được coi là có nhiều công năng thần dị, nên được dân chúng tôn thờ nhằm cầu tiêu tai giải nạn. Ông còn được thờ như vị Vũ Tài Thần, Văn Tài Thần là Phạm Lãi, với danh xưng Thiên Quang Trung Lộ Nguyên Soái. Có bốn bộ hạ là Chiêu Bảo Thiên Tôn Tiêu Thăng, Nạp Trân Thiên Tôn Tào Bảo, Chiêu Tài Sứ Giả Trần Cửu Công và Lợi Thị Tiên Quang Diêu Thiếu Tư. Ông cùng với bốn bộ hạ được gọi chung là Ngũ Lộ Tài Thần. Người khách gia Hắc Ca còn gọi ông là Ngân Chủ Vương Công. Đêm ấy bà ta mộng thấy thần bảo đã sai hắc hổ rồi. Gã lấy buôn gỗ nghe kể lại còn chửi bà ta là ngu si. Chẳng được mấy bữa, gã lấy buôn gỗ và 6-7 người vào núi mua gỗ. Hổ từ trong rừng xông ra, vượt qua mấy người, cắn đầu gã lấy buôn gỗ tha đi. Tường Sanh họ Quách ở Giang Ninh, năm Kỷ Mão vào trường thi, khi chưa yết bản, chàng họ Dương ở trước nhà nói: "Ta gần đây làm phán quan ở âm phủ, biết ông đáng lẽ thi đỗ hạng thứ 57, nhưng vì ngày đó, tháng đó ông đi thâu tô ở Giang Bắc, đã cùng vợ một tá điền mây mưa xuồng xả dưới trăng sao, lại còn ép một đứa tớ gái trong nhà ông làm thiếp, do ông giận dữ khiến cho nó bị chết ngang trái. Nó đã nhiều lần đến cáo giác ông dưới cõi âm. Ta đã nhọc lòng khuyên giải, nhưng nỗi uất ức của nó khó thể tiêu tan được. Do vậy, thiên đình đã vì những chuyện này mà trừ bỏ công danh của ông." Chú thích: trường học thời cổ được gọi là tường, vì thế học trò được gọi là Tường Sanh. Theo quy chế đời Minh Thanh, sinh viên các trường học ở phủ, châu, huyện thường gọi là ấp tường, sẽ được gọi là Tường Sanh, tức là những người đã đỗ tú tài, còn gọi là mậu tài. Trương Bảo làm tri phủ thành đô. Lý Úy ở Hoa Dương có vợ đẹp nhất xứ Thục Trung. Trương Bảo muốn tằng tiệu, nhờ cậy khắp bọn ni cô nhũ mẫu ngấm ngầm dùng ý ấy khuyên dụ. Lâu ngày người vợ cũng động lòng. Bỗng gặp chuyện Lý Úy ăn hối lộ bị bại lộ, Trương Bảo thừa dịp tấu trình đàn hạt. Lý Úy bị tống giam, điều tra đến nơi đến chốn, Lý Úy bị đày ra ngoài rặng Ngũ Lãnh, chết trên đường đi. Chú thích: Ngũ Lãnh là năm rặng núi ở phía nam Trung Hoa, nằm dọc theo ranh giới bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và Giang Tây. Vùng lãnh nam phía nam rặng Ngũ Lãnh thuộc địa bàn nước Văn Lang thời cổ. Ngũ Lãnh bao gồm các rặng núi Việt Thành, Đô Bàn, Manh Chữ, Kỵ Điền và Đại Vũ. Trương Bảo biếu xén mẹ Lý Úy trọng hậu, ép gả vợ Lý Úy cho mình, lấy nhau rồi vui sướng khôn xiết. Không biết vì sao người vợ lâm bệnh, tinh thần hoảng hốt, thấy Lý Úy bên cạnh. Lúc lâm chung, cô ta nói với Trương Bảo: "Thiếp cảm ơn chàng, chẳng dám không nói. Lý Úy đã tố cáo lên cõi trời, sớm tối chàng sẽ bị bắt. Nếu ẩn kín, chưa chắc họ đã có dịp lùng bắt. Nếu khinh thường ra ngoài, ắt sẽ bị bắt." Nói xong bèn chết. Không lâu sau, Trương Bảo cũng ngã bệnh, do nhớ lời vợ dặn, đề phòng hết sức nghiêm ngặt, chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. Một chiều đang ngồi, bỗng thấy xa xa, trong đám trúc dưới nhà, có một người giơ tay áo đỏ vẫy nhẹ. Trương Bảo hoảng hốt, tưởng là vợ Lý Úy, vội rảo chạy tới. Đến gần thì ra là Lý Úy, bị ông ta bắt lấy, đánh đấm tơi bời, chửi bới: "Thằng giặc này, nếu tao không dùng áo hồng rộng tay vẫy gọi, mày chịu đến đây ư?" Hồi lâu sau, Trương Bảo tuôn máu mũi, kể nguyên do với người nhà rồi chết. Đời Đường Nghiêm Vũ lúc trẻ làm hàng xóm của một vị quân sứ, dụ dỗ con gái ông ta cùng bỏ trốn. Vị quân sứ vào kinh tố giác, vua xuống chiếu truy bắt. Nghiêm Vũ sợ tội, giết cô ta, dìm xuống nước. Do vậy sai nha truy bắt chẳng có chứng cứ gì, nên hắn may mắn thoát tội. Tới khi hắn nhiễm bệnh ở đất Thục, thấy cô ta ở trước mặt, trách móc: "Thiếp trốn theo chàng cố nhiên là đã đánh mất tiết hạnh, nhưng thiếp thật sự chẳng phụ rẫy chàng. Nếu chàng sợ tội, sao không bỏ thiếp mà đi, lại còn giết chết, đúng là kẻ tàn nhẫn. Thiếp đã tố cáo nơi âm tào, hạn kỳ là ngày mai." Nghiêm Vũ thẹn thùng xin tha. Sáng hôm sau, hắn quả nhiên chết ngắt. Than ôi, oai quyền của tiết độ sứ khi ấy chẳng thể xoay chuyển mãi may. Người hiện thời cứ hở ra là tìm cái chết, nào có biết sau khi đã chết, ân biến thành cừu, oán đối chẳng ngớt. Chú thích: khi ấy Nghiêm Vũ đang làm kiếm nam tiết độ sứ, cai quản vùng Tứ Xuyên. Đời Minh Hứa Triệu Hinh ở Tấn Giang, đỗ cử nhân năm Mậu Ngọ, đến châu Phước Ninh để ý kiến vị quan giám khảo chấm thi của mình. Hắn ngẫu nhiên đi qua một am ni cô, ưa thích một ni cô trẻ tuổi, bèn dùng oai thế hiếp đáp, cưỡng bức làm nhục cô ta. Hôm sau hắn cắn lưỡi đứt đôi mà chết. Lại có gã Vương Vũ ở Tấn Giang nổi tiếng giỏi văn chương, mang rượu đến uống tại chùa Thừa Thiên. Hắn vào tàng kinh đường, thấy một sa di đang độ tuổi thiếu niên ngồi ngay ngắn xem kinh, bèn cưỡng ép chú tiểu ấy uống rượu. Sa di chẳng vâng theo, hắn bèn ôm chầm lấy chú ta sờ mó trêu chọc. Hắn về nhà được ba hôm, bỗng vung tay tát vào miệng, tự chửi bới, cắn đứt lưỡi, máu tuôn đầy đất mà chết. Cái chết của hai gã ấy chỉ là hoa báo, quả báo là trong địa ngục. Có ông già nọ ở Giang Tây từng ngủ lại nhà vợ, gian dâm với họ hàng bà ta, lén sanh được một đứa con bèn chôn đi. Về sau khá giả lên, hưởng dụng đã lâu, kẻ biết chuyện nói, đạo trời chẳng thể hỏi đến. Về sau cháu nội gái của ông ta tằng tiệu với đầy tớ, ông ta biết chuyện hết sức tức giận, lấy một cổ quan tài đem hai người bỏ vào đó, đóng đinh đem chôn sống. Ông ta bị thư kiện dằn dai nhiều năm, tài sản tiêu sạch mà chết. Gã họ Trầm vốn ý sức cường tráng, nhiều lượt gian dâm. Vương Hành An đã từng răn nhắc: ta gian dâm vợ người khác sẽ gian dâm vợ ta, báo ứng đáng sợ, anh hãy nên sửa đổi đôi chút. Họ Trầm cười bảo: chẳng lẽ mấy thằng háo sắc đều biến thành lũ bị cấm sừng hết hay sao? Chỉ cần giữ nghiêm khuê môn, lo gì có chuyện đó. Một hôm gã từ bên ngoài trở về, chính mắt thấy vợ đang lõa lồ hành dâm với kẻ khác, muốn lấy vật dụng đánh họ, nhưng tay chẳng thể dỡ lên được. Vợ hắn tưởng là chồng không đếm xỉa tới, cứ thông dong tận tình hưởng thú hoang lạc. Họ Trầm tức giận quá đỗi, trừng mắt dậm chân học lên một tiếng rồi chết luôn. Một người suốt đời làm ác, có một đêm nghỉ tại nhà thân thích, nghe hai người nói với nhau: gã nọ tội ác ngập đầu, sẽ phải thọ báo. Người kia đáp: phạt hắn tuyệt tự nhé. Người trước bảo: quá nặng. Người kia lại nói: bị hỏa hoạn nhé. Người trước nói: quá nhẹ. Người kia lại hỏi: Vương Tiểu Tiểu nhé. Đáp: ờ, được đấy. Hắn nghe nói kinh ngạc, chẳng hiểu là như thế nào. Mấy năm sau, gã đó mê luyến một kỹ nữ tên là Vương Tiểu Tiểu, cưới cô ả về nhà. Hắn nghe theo những mưu kế của cô ả, khiến cho cốt nhục ly gián, tài sản khánh kiệt mà chết. Một vị tăng pháp danh là Hành Uẩn thấy hoa sen bỗng động lòng dâm. Đêm ấy có một nữ nhân gõ cửa. Hành Uẩn bèn mở cửa nhìn xem, thấy có một cô gái dẫn theo một đứa tớ gái tự xưng là Liên Hoa Nương Tử, dung mạo rạng rỡ động lòng người. Hành Uẩn hết sức vui mừng, bèn chuyện trò huyên thuyên không ngớt. Chốc lát đút tắt, thị giả nghe Hành Uẩn kêu khổ. Cô gái cất tiếng hung ác nói: sao ngươi sằng bậy dấy lên dâm tâm? Nếu ta là nữ nhân thực sự, há chịu ăn nằm bừa bãi với ngươi ư? Thị giả vội chạy gọi mọi người trong chùa, phá cửa mà vào, trông thấy hai con quỷ dạ xoa, còn Hành Uẩn đã thân một nơi đầu một nẻo rồi. Nay biên chép kể ra các tấm gương mắc họa vì dâm, xếp chuyện của gã học trò ở Quyết Khê lên đầu, nhằm nêu rõ ý nghĩa răn dạy của Đức Thái Thượng về chuyện ý niệm kính nhiệm, khởi tâm tư dấy lòng muốn gian díu, hòng khuyên mọi người phải dè dặt ngay từ đầu. Trong lúc mắt thấy tâm động phải dốc hết sức chú ý cẩn thận. Còn chuyện của Hành Uẩn lại chẳng phải là thấy sắc mà khởi tâm, mà là do ông ta thiếu đầu óc, do vọng niệm tạo ra hình tượng, chẳng có óc mà thành lầu, chẳng có biển mà hiện thành thị. Tâm địa u mê tâm tối, nảy sanh sự huyễn hoặc xấu ác, tự gây ra sự hỗn độn đến nỗi bị dạ xoa nuốt mất mạng, đầu một nơi thân một nẻo, chuốc lấy tai họa kỳ lạ từ loài ma hung dữ thảm khốc dường ấy. Xem đến những câu chuyện ấy, có ai mà tâm chẳng rét run sợ hãi? Vì thế dùng câu chuyện này để kết thúc các trường hợp mắc họa vì dâm dật đúng là có dụng ý sâu xa. Hãy suy nghĩ đi. Chú thích: thành ngữ có câu: thẩn lâu hải thị, lầu thẩn phố biển. Hải thị là những huyễn ảnh do ánh sáng khúc xạ phản chiếu những hình ảnh trên bờ, có thể là ở rất xa, khiến cho người đi biển vào lúc nắng gắt trông thấy có thành phố trên mặt biển, đến gần bèn chẳng có. Người xưa giải thích là ngoài biển có một giống ốc lớn gọi là thẩn, hơi thở của nó bốc lên mặt biển tạo thành huyễn ảnh như lầu gác đình tạ, nên gọi thẩn lâu. Ở đây có ý nói chẳng cần nhờ ngoại duyên mà do vọng tưởng trong tâm, cho nên Hành Uẩn tự thấy các huyễn tượng, trông thấy hoa sen bèn tưởng tượng có mỹ nhân đứng trên đó, hoặc tưởng tượng đến gót sen của mỹ nhân mà dấy lên dâm niệm, chiêu cảm quỷ dạ xoa thừa dịp làm hại. Lâm Mậu Tiên ở Tín Châu tài cao, thi đậu kỳ thi hương. Nhà nghèo, anh ta đóng cửa đọc sách. Người đàn bà hàng xóm chán chồng chẳng học hành, hâm mộ tài danh của Mậu Tiên, ban đêm lén tìm tới. Mậu Tiên quở trách: nam nữ khác biệt, lễ pháp chẳng dung. Quỷ thần trong trời đất đầy dãy khắp nơi, cớ sao lại ô nhục ta? Bà ta hổ thẹn lui ra. Năm sau Mậu Tiên thi đỗ, về sau ba đứa con đều đỗ đạt. Diêu Tam Cửu vốn có họ là Biện, học rộng giỏi thơ văn. Ông đến làm gia sư tại nhà họ Hoài, có đứa con gái thường đến nhìn trộm. Ông Biện trang nghiêm chẳng ngó ngàng. Một hôm ông đem giày phơi ngoài sân, cô ta viết thư bỏ vào giày. Ông Biện thấy thư bèn mượn cớ có chuyện khác xin nghỉ dạy trở về nhà. Ông Viên Di Hạnh làm thơ khen ngợi, có câu: nhất điểm trinh tâm kiên phỉ thạch, xuân phong đào lý mạc tương sai. Nghĩa là một tấm lòng trinh bền tựa đá, gió xuân đào mận chẳng thèm ngờ. Ông Biện chẳng nhận bài thơ, trong thư hồi đáp cực lực biện bác là không có chuyện ấy. Viên Di Hạnh phong kín lá thư, đề lên đó: đức chí hậu hỷ tử tôn tất xương. Nghĩa là đức sâu đến tột bậc, con cháu ắt hưng thịnh. Về sau con ông Biện, Diêu Tam Cửu, Lạc Kham và chắc là Tích đều đậu tiến sĩ. Đường Cao thuở trẻ đọc sách dưới đèn, có kẻ nữ chọc ghẹo, chọc thủng giấy dán cửa sổ. Chú thích: thuở xưa chưa có kiến, cổ nhân dùng loại giấy mỏng phết hồ cho bền chắc, dùng dán cửa sổ vừa chống gió lạnh vừa lấy ánh sáng từ bên ngoài. Ông dán lại đề thơ rằng: đào phá chỉ xong dung dị bổ, tổn nhân âm đức tối năng tu. Nghĩa là chọc thủng giấy hãy còn dễ vá, phá đức người khó sửa khôn ngàn. Một tối có một vị tăng đi qua cửa nhà ấy, thấy có tấm biển đề Trạng Nguyên, hai bên treo hai cái đèn, trên đèn đề hai câu ấy. Vị tăng lấy làm lạ gạn hỏi. Về sau quả nhiên Đường Cao đổ đầu thiên hạ. Uông Thiên Dữ gặp dị nhân xem tướng, bảo: tướng của ông giống như La Hán, không có người nói giỏi mà cũng chẳng thọ, do vậy ông Uông coi nhẹ tiền tài, chuộng bố thí. Một hôm ông làm khách ở Thanh Giang phố, bà chủ còn trẻ xinh đẹp lén đến chỗ ông. Ông Uông đóng cửa không tiếp, bảo: tôi hát có nên phá hoại danh tiết của bà ư? Bà ta hổ thẹn bỏ đi. Lại gặp người xem tướng ấy, người ấy hỏi: ông có âm đức gì mà tướng mạo bỗng thay đổi, sẽ sanh quý tử thọ hơn 80? Về sau đúng như lời ấy. Xem khắp các bậc tiền hiền, cự tuyệt những kẻ muốn dâm bôn, những vị ấy đắc lực là nhờ chữ thứ, nghĩa là khoan dung, điều mình chẳng muốn chớ làm cho người khác. Có vị thì sợ tổn hại âm chất, chỉ e giảm phước đoạn thọ. Tuy học vấn có thể khác nhau, nhưng đều cùng chánh đáng, phù hợp thiên lý, thuận theo đạo lý, khiến cho người khác an lòng, ta và họ đều được vẹn toàn. Ngay trong lúc ấy, phước chí tâm linh đã giống như nhanh chóng bước lên mây xanh, chẳng cần đợi hưởng phước báo rồi mới vui sướng. Điều quan trọng là cự tuyệt chuyện dâm bôn có nhiều cách khác nhau, ắt phải biết tường tận sẵn trước đã, sau đó khi gặp chuyện sẽ chẳng phạm sai lầm. Bởi lẽ nghiêm mặt của trách cự tuyệt, kẻ muốn rù quến làm chuyện dâm bôn sẽ bỏ đi cố nhiên là nhiều, nhưng có kẻ bị cự tuyệt vẫn chẳng bỏ đi, như Lục Dung viện cớ bệnh chưa lành, hẹn ngày khác sẽ gặp, đến hôm sau liền rời đi, chuyển sang chỗ trọ khác. Có thể học theo gương ấy. Chú thích: Lục Dung là người huyện Thái Thương, Tô Châu, sống vào đời Minh, làm đến chức lại bộ thượng thư. Theo Thọ Khang Bảo Giám, Lục Dung dáng dấp rất đẹp đẽ. Vào năm Thiên Thuận thứ 3, 1459, ông đi thi ở Nam Kinh. Trong quán trọ có nữ nhân nửa đêm đến chỗ ông ngủ, toan tầng tiệu. Thoạt đầu ông viện cớ mắc bệnh, hẹn đêm sau. Cô ta lui ra, ông bèn làm thơ rằng: phong thanh nguyệt bạch dạ song hư, hữu nữ lai khuy tiếu độc thư. Dục bả cầm tâm thông nhất ngữ, thập niên tiền dĩ bạc tương như. Nghĩa là song thư gió mát trăng thanh, cô gái ngấp nghé trêu anh học trò, mượn đàn toan những hẹn hò, 10 năm trước đã phụ phàng tương như. Đợi đến sáng ông mượn cớ rời khỏi. Mùa thu năm ấy ông đi thi. Trước đó cha ông ta nằm mộng thấy quan quận thủ tặng cờ và tấm biển phong tặng, kèm thêm một đội trống kèn. Trên tấm biển ấy đề 4 chữ: nguyệt bạch phong thanh. Người cha nghĩ là điềm báo con thi đậu, viết thư gửi cho ông. Ông càng thêm dè dặt, Về sau ông đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tham chánh. Nếu có thể mở tung cửa bỏ đi như Tào Phân qua chỗ khác trọ, cũng là cách ứng phó nhanh nhạy của người giữ tròn đức hạnh vậy. Lại có kẻ dụ dỗ người khác gian dâm chẳng được, bèn dùng cái chết để uy hiếp, như ông Mao Lộc Môn cự tuyệt đứa tớ gái rủ rê làm chuyện dâm bôn. Bị cự tuyệt, cô ả nói: "Như thế thì tôi chỉ đành chết mà thôi." Lộc Môn chẳng nao núng, suốt đêm cự tuyệt mà vẫn giữ vẹn đức hạnh như thầy thuốc họ Trần, lặp đi lặp lại: "Chẳng thể, chẳng thể." Đẩy cửa sổ đứng chơ vơ ngoài sân, thề chẳng có hành vi cẩu thả. Lại có người kiên quyết tặng luôn món tiền 100 lạng. Chú thích: trong Thọ Khang Bảo Giám đã chép câu chuyện này như sau. Thư sinh họ Tào ở Tùng Giang đi thi, ở quán trọ có người đàn bà tìm đến dụ dỗ. Ông Tào kinh hãi, vội chạy sang chỗ khác tá túc. Đi nửa đường, ông thấy có ánh đèn dẫn đường, dẫn vào một tòa cổ miếu. Nghe đánh trống thăng đường, ông Tào phủ phục trước miếu. Nghe trong điện thờ xướng danh những người được ghi tên trong bản Tân Khoa. Tới người thứ sáu, lại có nha lại bẩm rằng: "Ông X gần đây làm chuyện sai trái, thượng đế gạch tên, hãy nên bù người nào vào." Thần nói: "Ông Tào ở Tùng Giang chẳng hành dâm với người đàn bà ở quán trọ, là bậc chánh khí, đáng thêm tên vào." Nha lại bèn thêm tên ông Tào vào. Ông Tào nghe phán bảo như vậy, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Quả nhiên về sau Tào Phân đổ thứ sáu. Chuyện này được chép ngay trong phần sau. Sách Thọ Khang Bảo Giám chép câu chuyện này như sau. Đời Thanh, ông Viên ở Thiểm Tây, do giặc sấm Lý Tự Thành giấy loạn, cha con thất lạc trôi nổi, ngụ tại Giang Nam, muốn cưới thiếp sanh con. Vừa mua được vợ, rước về nhà ông Viên, cô ta xoay lưng về ánh đèn khóc lóc. Ông Viên gạn hỏi, cô ta đáp: "Chẳng có gì khác, chỉ vì trong nhà đói nghèo, chồng muốn tìm cái chết, cho nên thiếp bán thân để chồng được sống. Thiếp nghĩ tới vợ chồng tình sâu nghĩa nặng trước nay, vì thế khôn ngăn đau thương vậy." Ông thương xót xoay lưng ngồi đợi sáng. Ngoài số tiền bán thân ra, còn tặng thêm 100 lạng trả người vợ cho chồng, bảo họ hãy buôn bán. Vợ chồng họ khóc lóc ra đi. Về sau họ muốn tìm một cô gái chưa chồng tặng cho ông Viên để sanh con, nhưng tìm đã lâu chẳng được. Ngẫu nhiên tới Dương Châu, họ gặp một người đem một đứa bé khôi ngô muốn bán. Do vậy họ bàn riêng với nhau: "Ta chưa tìm được cô gái nào, trước hết hãy mua đứa trẻ này về hầu hạ ông Viên, có gì là không được." Bèn mua lấy, vượt xong tặng nó cho ông Viên. Ông Viên nhìn kỹ thì ra là đứa con đã bị thất lạc. Những vị kiên quyết cự tuyệt người khác dụ dỗ làm trò chim chuột, đức trong sáng, quyết đoán anh minh như thế đều đáng để học theo. Nếu cửa đã đóng mà có kẻ nữ ở bên ngoài, ắt chẳng thể mở cửa được. Ngày hôm sau mượn cớ từ tạ trở về nhà mà người ta vẫn cứ chèo kéo, chớ nên đến nữa. Nhưng cần phải suốt đời chẳng hé môi về chuyện ấy, dẫu với vợ con cũng không để cho họ biết chuyện ấy. Chú thích: sách Thọ Khang Bảo Giám chép câu chuyện này như sau. Trầm Đồng ở Quy An có tên tự là Quán Di, nhà nghèo. Người anh họ là Tốn Châu giới thiệu ông đến nhà xuôi gia dạy trẻ vỡ lòng. Nhà ấy mẹ quá con thơ. Một đêm bà quá đến dụ dỗ ông làm chuyện chim chuột. Trầm Đồng nghiêm khắc cự tuyệt. Ngày hôm sau ông liền từ tạ trở về. Bà quá sợ lộ chuyện, sắm sửa lễ vật van nài Trầm Đồng trở lại dạy học, lại thúc giục Tốn Châu mời giùm mấy lượt, ông đều chẳng nhận lời. Tốn Châu vặn hỏi nhiều lần, ông Đồng trọn chẳng hé môi, chỉ nói bất tiện mà thôi. Năm sau Trầm Đồng đỗ đạt, làm quan tới chức tuần phủ. Đây là bậc đức dày vậy. Từ đấy trở đi, Đỗ Trạng Nguyên đạt tới địa vị vinh hiển, rạng mày nở mặt cha ông, con cháu hưởng phước lộc lâu dài. So với những phương cách tích công lũy đức khác, sự khó dễ muôn vàng sai khác một trời một vực. Tại Chiết Giang có vị chỉ huy sứ là X mời thầy đến dạy con. Chú thích: đời Minh nhằm phân tán quyền lực quan lại đứng đầu các tỉnh, tức quan tuần phủ. Triều đình đã lập ra 3 chức quan khác biệt dưới tuần phủ, gồm đô chỉ huy sứ, gọi tắt là chỉ huy sứ, trong nom việc quân sự, bố chánh sứ, coi hành việc hành chánh và tài chánh, và án sát sứ, coi việc kiện tụng tư pháp. Thầy bị cảm lạnh cần phải đổ mồ hôi, bảo trò lấy mền. Trò lấy mền vô ý cuốn theo một chiếc hài của mẹ. Bệnh lành đem trả lại mền, chiếc hài rớt bên chỗ nằm mà thầy lẫn trò đều chẳng biết. Chỉ huy sứ trông thấy, ngờ vợ mình gian díu với thầy, tra hỏi, vợ chẳng nhận tội. Do vậy, ông ta sai đứa tớ gái đến giả vâng lệnh bà chủ mời thầy đến gặp mặt riêng. Thầy nổi giận, quát mắng đứa tớ gái. Viên chỉ huy sứ lại ép vợ đích thân đến mời mọc thầy, chính mình tuốt sẵn đao bén, chờ thầy mở cửa là chém liền. Cố nhiên thầy cự tuyệt, tôi được ông nhà mời đến, há nên ngấm ngầm có hành vi trụy lạc ư? Thề nhất quyết không mở cửa. Sáng hôm sau, thầy từ biệt xin đi. Viên chỉ huy sứ nói, tiên sinh thật là bậc quân tử, bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện, tạ lỗi, xin thầy ở lại. Khoa thi ấy thầy đỗ đạt. Trình Ngạn Tân tấn công Ninh Thành. Hôm thành bị hạ, kẻ tả hữu dâng lên ba cô gái còn trinh, đều thuộc loại hết sức xinh đẹp. Ông vừa mới say, bèn bảo các cô, các ngươi như con gái của ta, há dám xâm phạm ư? Bèn tự khóa kín một gian phòng, giữ ba cô gái trong ấy. Đến sáng tìm hỏi bố mẹ để trả lại. Về sau ông làm quan tới chức thị sát. Khi 93 tuổi, ông từ biệt thân hữu qua đời, các con đều hiển đạt. Đời Minh Từ Hy ở Giang Âm, khi làm nha lại thuộc binh phòng, có lệnh tuyển tráng đinh đi làm lính thú ở vùng biên cương. Chú thích: binh phòng là nha sở trông coi về việc binh bị ở các quận, huyện dưới thời Minh và Thanh. Có một người bị tuyển lầm, nhưng người ấy chẳng thể giải bày nỗi oan uổng, muốn cầu Từ Hy giúp cho thoát khỏi. Nhà nghèo, chỉ có cô vợ là có nhan sắc. Anh ta bèn bày tiệc rượu khoan đãi Từ Hy, sai vợ hầu rượu, còn chính mình thì mượn cớ bỏ đi. Từ Hy vội ra khỏi cửa, người vợ sợ Từ Hy bỏ đi sẽ hư chuyện, bèn nắm áo để giữ ông lại, kể lại ý chồng. Từ Hy kiên quyết cự tuyệt, dứt áo bỏ đi. Hôm sau, ông lại trách mắng người chồng thậm tệ. Rốt cuộc do ông tận lực lo liệu người ấy được miễn. Về sau Từ Hy làm quan đến chức binh bộ thượng thư. Trương Văn Khải ở Phước Kiến và Châu Ích, do tránh cướp bèn lánh vào hang núi. Có một cô gái đẹp đã núp sẵn ở đó, thấy đàn ông đến hốt hoảng toan bỏ đi. Ông Trương nói, cô bỏ đi ắt sẽ gặp bọn cướp. Chúng tôi là những người thành thật cẩn trọng, cũng vì lánh giặc mà đến đây, quyết chẳng dám xâm phạm. Tới nửa đêm họ cho nhiều lần toan ô nhục cô ta, ông Trương tận lực ngăn cấm. Tới sáng, Trương và Châu rời núi để thăm dò tin tức. Ý ông là nhằm tách họ Châu ra để cô ta ở yên nơi đó. Rời núi, họ biết bọn giặc cướp đã bỏ đi, bèn cùng những người già trong thôn tới hang hỏi han cha mẹ, quê quán và tên họ cô ta. Ông Trương vội nhờ những người lớn tuổi trong thôn đưa cô ta về. Không lâu sau, có người họ Hoàng sắm sửa rất nhiều của hồi môn nhận ông Trương làm rể. Đó chính là cha mẹ của cô gái tị nạn vậy. Cha cô ta cảm ơn đức của ông Trương nên nhận ông Trương làm rể. Về sau, hai con trai của ông đều đỗ đạt. Trần Sanh ở Dư Cang giỏi nghề y. Có chàng học trò nghèo bệnh tình lâm nguy. Ông Trần trị lành bệnh mà cũng chẳng đòi hỏi phải báo đáp. Về sau, lúc trời sẩm tối, ông Trần đi qua chỗ họ, do vậy họ giữ ông ngủ lại. Mẹ chồng bảo con dâu, chồng con sống được thật sự là nhờ ông ta, sao không ngủ với ông ta để báo ơn? Con dâu vâng dạ. Tới đêm bèn đến chỗ ông Trần. Ông Trần cự tuyệt, mẹ chồng cô thì sao? Cô vợ đáp, đây là ý của mẹ chồng. Ông nói, ý chồng cô thì sao? Đáp, mạng chồng tôi là do ông ban cho, có gì ngăn cản tôi? Ông Trần nói, không thể. Cô vợ cứ thúc ép. Ông Trần liên tiếp bảo, không thể. Bèn ngồi đợi trời sáng, lấy bút liên tục viết chữ không thể trên bàn. Về sau, gần như chẳng thể giữ mình được, ông lại hô to, hai chữ không thể quá khó. Đẩy cửa, đứng chơ vơ ngoài sân. Đến sáng, ông ra đi. Về sau, con trai ông Trần đi thi, quan chủ khảo loại bỏ bài thi của nó, bỗng nghe có tiếng hô không thể. Quan đọc lại vẫn loại bỏ, lại nghe hô liên tiếp không thể. Cuối cùng khảo quan duyệt lại, quyết ý loại bỏ, bỗng nghe có tiếng hô lớn rằng hai chữ không thể quá khó. Cứ hô liên tiếp chẳng ngừng. Do vậy quan chủ khảo bèn chấm đậu. Về sau con ông ta đậu tiến sĩ. Những trường hợp trên đây đều là những chuyện quyết tâm không tằng tiệu, nhưng không có chuyện nói về người lâm vào cảnh lý và dục giao tranh, cho nên thuộc câu chuyện giữ vững tâm ý vào lúc sắp loạn này để chỉ bày cách thức vậy. Tề Vượng ở Kim Hoa đã 50 mà không có con. Thầy Tứ Số nói ông có ác khí, ắt là có chuyện sai trái. Tề Vượng nói lúc trẻ tôi từng lang chạ với vợ con người khác. Thầy Tứ Số kinh hãi nói phạm tội ấy sẽ tuyệt đường con cháu, dâm ác khó sám hối nhất, ắt phải có điều lành to lớn thì mới hồng xoay chuyển trời đất. Do vậy Tề Vượng hối cải. Năm đầu tiên hễ có người làm việc thiện, ông ta đều vui lòng bố thí chẳng keo tiếc. Thầy tướng nói vẫn chưa được. Năm sau hễ gặp việc thiện khó làm, ông bèn đứng ra làm đầu quyên tặng quá nữa. Thầy tướng Số bảo vẫn chưa được. Năm thứ ba ông một mình nỗ lực làm lành chẳng chịu nhường ai. Thầy tướng Số nói vết âm chấp đã hiện, lo gì không con. Quả nhiên sanh một trai. Năm 70 tuổi Tề Vượng còn được ẵm cháu. Lữ Thanh đời Minh thích nói chuyện dâm uế, dòm trộm phụ nữ. Tuổi đã 30, hết sức nghèo nàn khốn khổ. Hai đứa con theo nhau chết đi. Một hôm ông ta bỗng chết bất ngờ. Thấy ông nội giận dữ mắng: hai đời chúng ta tích tập điều thiện, ngươi đáng lẽ hưởng quả báo giàu to, nào ngờ ngươi ôm lòng mê sắc, miệng mắt đều tạo oan nghiệp, phước sắp trừ sạch. Ta sợ ngươi lại thật sự phạm vào hành vi dâm ác, chẳng mong chi có người nói giỏi nữa. Vì thế xót xa cầu khẩn vua cõi âm bắt ngươi đến âm phủ, cho ngươi trông thấy hồng biết lợi hại. Lữ Thanh thưa: cháu nghe nói gian dâm vợ con người ta sẽ bị quả báo tuyệt tự, con thật sự sợ chuyện ấy, chưa hề phạm. Một nha lại bên cạnh bèn bảo: há chỉ là tuyệt tự ư? Nếu như kẻ nữ quyến rũ ngươi, ngươi chẳng từ chối thì chỉ bị quả báo tuyệt tự. Nếu là kẻ dụ dỗ, cưỡng bức và nhiều lần trái phạm, gây hại cho luân thường hoặc phá thai giết chồng, sẽ là tội thuộc bậc nào? Há chỉ tuyệt tự mà thôi. Luật dương gian khoan dung với tội dâm ác, nhưng luật cõi âm nghiêm ngặt nhất. Phàm kẻ nào dấy lên một dục niệm thần tam thi sẽ tự đứng đầu thư gửi táo quân, thành hoàng sẽ tấu trình. Ẩn giấu sẽ là lỗi to lớn. Cứ thử nhìn xem những kẻ bị xét xử ngày hôm nay, ngươi sẽ biết. Trong chốc lát quỷ tốt dẫn những phạm nhân dâm dục đeo gông quỳ xuống. Vua cõi âm lớn tiếng căn dặn: gã X sẽ biến thành ăn mày vừa điên vừa câm, gã Y biến thành gái điếm mù mắt, gã nọ hai đời làm trâu, gã kia 10 đời làm lợn. Họ đều bị quỷ tốt áp giải đi đầu thai. Lữ Thanh rỡn da gà run sợ. Nha lại bảo: cũng có kẻ còn bị phạt nặng hơn những gã này nữa. Ngươi chớ tham nửa khắc hoang lạc, đánh mất thân người. Hãy nên tránh sắc như tránh tên, khắc in thành văn chương để khuyên đời. Thế rồi vua cõi âm thả Lữ Thanh về. Lữ Thanh bèn khắc in bài Du Minh Lục, ký sự đến cõi âm, in một vạn tờ để cảnh tỉnh cõi đời, gắn hết sức làm lành. Đến lúc 40 tuổi, ông sanh liên tiếp hai con trai, tạo lập sản nghiệp vạn lạng. Ông ta bèn đoạn tuyệt trần duyên, tới Nam Hải tu đạo. Người cùng làng là Thái Tinh vì ông ta soạn bài ký. Hai câu chuyện trên đây thuộc về báo ứng tốt lành do hối cải về lỗi dâm. Kẻ đã xa chân hãy giữ vững cái tâm hối cải, đấy chính là phương cách để chuyển họa thành phước vậy. Than ôi, cái tội nghiệp dâm dật chẳng thể viết tròn, nói sao cho cùng. Chỉ hàng ngày mong mỏi những kẻ dù trí hay ngu chưa lỡ phạm, và kẻ đã trót nhúng chàm, ai nấy đều suy nghĩ sâu xa, ngõ hầu thiên lương sẽ sớm phát hiện. Hết phần 38. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.